ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với tập 47 của hệ thống Bát Quỷ. Vậy là những cái tình tiết chính đó bắt đầu đi vào cái phần gay cấn, khi mà bí mật về cái những cái sai lầm của nhân loại là gì. Ở trong cái câu chuyện này nó đưa ra một cái học thuyết rất là thú vị, đó là sự tiến hóa ngược. Nó giống như những cái học thuyết về Atlantic, những cái học thuyết về những cái nền văn minh đã bị bỏ quên lãng. Ví dụ Atlantic này, ví dụ như là nền văn minh Maya cổ đại, nền văn minh Lưỡng Hà trước cả Ai Cập này, thì đó là những cái nền văn minh mà người ta không biết là có từ bao giờ. Nếu như xét cái niên đại thì nó còn tính ra thì nó còn trước khi cả loài người xuất hiện. Thì có một số học thuyết người ta cho rằng đó là loài người đã từng xuất hiện từ rất xa xưa, nhưng vì một cái biến cố nào đó đã làm cho cái nền văn minh của loài người đó kéo tụt đi, tụt lùi lại trở về cái đích, đó là thời nguyên thủy. Và thời nguyên thủy này loài người lại tiếp tục bắt đầu lại đi lên lại từ đầu cho đến ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là có một số những cái tổ chức bảo vệ môi trường cũng đã luôn luôn khuyến cáo chúng con người rằng là hãy bảo vệ lấy trái đất, lấy địa cầu. Bởi vì nếu như chúng ta không bảo vệ địa cầu, một ngày nào đó mẹ tự nhiên sẽ nổi giận và sẽ thanh lọc, thì biết đâu một lúc nào đó cái nền văn minh hiện tại của chúng ta cũng sẽ bị tiến hóa ngược để trở về một cái dạng thức ban đầu, và lại tiến hóa lại từ đầu qua một cái thời gian rất là dài đấy. Thì các bạn hiểu sơ sơ là như vậy. Thì đây cái học thuyết trong cái bộ truyện này là như thế. Liệu rằng là đằng sau đó nó còn là những cái bí mật kỳ diệu nào đó khác thì chúng ta sẽ cùng xem vào cụ thể ở tập này. Thì cái tên đầu nhảy disco, cái tên đạo sĩ nội ứng, hắn muốn lấy vợ, một con quỷ muốn lấy vợ, và vợ của hắn cũng là quỷ. Cái điều thú vị rằng vợ của hắn không phải là một người sống chết đi thành quỷ, mà vợ của hắn là một người sinh ra đã là quỷ. Có nghĩa là con này là quỷ do quỷ đẻ ra. Chúng ta hãy cùng xem như thế nào. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tún. Hãy giúp A Tún report nó. Tập 47, chương 330. Thật là con quỷ lừa gạt. Đầu nhảy disco nói: cái gì? Trời sinh là quỷ? Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là lúc tinh trùng tiến vào trong trứng đã là quỷ, còn mẹ nó chứ đạo sĩ nội ứng? Này, ngươi tại sao lại kết hôn cùng với một cái trứng vậy? Thậm chí lại còn chết nữa, một quả trứng thối. Đạo sĩ nội ứng nói: cút đi, lão bà của ngươi mới là trứng đó, cả nhà của ngươi mới là trứng đó. Điều này cũng không ngoại lệ, tất cả các thành viên đều kinh ngạc. Vừa sinh ra đã là quỷ. Mọi người đều biết quỷ là do oán niệm của người trước khi chết, do chấp niệm mà hóa thành. Nhất định là người khi còn sống, hoặc là động thực vật khi còn sống chết mà hóa thành. Ấy vậy mà bây giờ lại có người trời sinh là quỷ, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Lúc này tất cả các thành viên đều lâm vào mơ hồ, không hiểu lời của đạo sĩ nội ứng nói. Chỉ có Vương Bình nghe vậy liền bừng tỉnh. Bác quỷ dạ hành nói: này, lão bà của ngươi là quỷ từ nơi âm khí bộc phát cổ lão mà thành đúng không? Đạo sĩ nội ứng nói: ê, đúng như vậy. Đầu nhảy disco nói: này, các người đang nói gì vậy? Làm sao ta nghe không có hiểu? Cái gì mà âm khí cổ lão bộc phát? Cái gì mà 427? Cái gì mà tóc quỷ? Bác quỷ dạ hành nói: các người nghe không hiểu. Đạo sĩ nội ứng nói rất đơn giản, bởi vì các người chưa phải là tà linh, không thể tiếp xúc tới cái lý thuyết âm khí cổ lão bộc phát. Quỷ chính xác là do người biến thành, nhưng trên thực tế quỷ kỳ thật cũng được coi là một chủng tộc. Người có người da vàng, người da trắng, vậy phân chia thành các tộc. Quỷ cũng vậy, phân chia thành hai bộ phận. Bộ phận chính đó là người sau khi chết hóa thành quỷ, cũng chính là quỷ ở địa cầu bình thường mà chúng ta vẫn hay thấy, là các ngươi đó. Một bộ phận là quỷ từ nơi âm khí cổ lão bộc phát, vừa xuất hiện trên đời này đã là quỷ. Các ngươi có thể hiểu giống như là người dân tộc, người thổ dân đó. Bọn họ chính là cư dân từ nơi âm khí bộc phát cổ lão. Đây là trước đây không lâu Vương Bình đã biết được từ trong miệng của lão Vương Quyền vì sao nhân sĩ đuổi quỷ thường nói âm khí cổ lão bộc phát đáng sợ, tuyệt đối nếu như để không thể để chấn áp thất bại nơi âm khí cổ lão bộc phát. Nguyên nhân chính là bởi vì ở trong đó có quỷ. Mỗi một lần âm khí cổ lão bộc phát, ở bên trong tất nhiên sẽ có quỷ quái bạo động ra, ý đồ tiến vào thế giới của loài người. Ở trong mắt chúng, thế giới của loài người giống như là một miếng bánh gato, chỗ nào cũng là đồ ăn ngon. Có thể tưởng tượng, chấn áp âm khí cổ lão bộc phát mà thất bại, yêu ma quỷ quái tràn vào thế giới của loài người, cục diện đó hẳn là nhân gian sẽ tan tành, sinh linh sẽ đổ thán, thiên hạ sẽ đại loạn. Có câu nói rất hay, người cũng có người tốt, người xấu, quỷ cũng có quỷ tốt, quỷ xấu. Nơi âm khí cổ lão bộc phát, quỷ cũng như vậy, cũng có quỷ tốt, quỷ xấu. Không phải là cứ nơi âm khí cổ lão bộc phát, tất cả quỷ đều là khát máu vô tình, muốn xâm chiếm thế giới của loài người. Cũng có những kẻ chỉ muốn bình yên. Bách Quỷ Dạ Hành nói, quỷ ở nơi âm khí cổ lão bộc phát cũng chia làm 2-3 trận doanh. Một loại là muốn xâm nhập thế giới này, giống như là mấy con quỷ ác. Một loại là muốn đi vào thế giới của loài người, nhưng lại có hào cảm với loài người, không thích cùng nhân loại phân tranh. Cho nên bọn họ lựa chọn hợp tác với nhân sĩ chính phủ. Bọn họ sẽ trở thành đồng đội chiến đấu cùng nhân sĩ chính phủ. Loại này chúng ta có thể chấp nhận được. Trên thực tế, ở trong cơ thể cao tầng của những nhân sĩ chính phủ đều có những con quỷ, tuyệt đối là những con quỷ ở nơi âm khí bộc phát cổ lão. Bởi vì những con quỷ này không giống ác quỷ trong thế giới của loài người, cũng không chịu sự quản giáo, từ đầu đến cuối sẽ tổn thương đến thân thể. Thế nhưng quỷ ở nơi âm khí bộc phát cổ lão lại rất khác biệt. Bọn họ hợp tác với nhân loại, hai bên cùng có lợi, cùng nhau để tăng thực lực của mình. Đầu nhảy disco nói, uầy uầy, nguyên lai là như vậy. Ta nói nhân sĩ chính phủ, những lão đại lợi hại như vậy lại lợi dụng quỷ chiến đấu. Như vậy quỷ trong thể nội nhất định là phải đạt đến cấp độ tà linh. Này, có nhiều tà linh bị thuyết phục như vậy chấn áp trong thể nội, ta thử tự tưởng tượng bá đạo đến mức nào. Manh Quỷ Xuất Lung nói, chắc không được, nhân sĩ chính phủ lại có nhiều người như vậy. Tử Vu Vụ Mài nói, Ê, nhân sĩ chính phủ, ê, là một con đường rất tốt mà. Đổ Canh Mạnh Bà nói, đạo sĩ nội ứng, nhà ngươi là hợp tác với nhân sĩ chính phủ và muốn cưới một con quỷ ở nơi âm khí bộc phát phải không? Đạo sĩ nội ứng nói, không phải, vợ của ta đó là đứng ở bên thứ ba. Tất cả các thành viên đều ngây ngẩn. Bách Quỷ Dạ Hành nói, được rồi, vậy để ta giải thích đi. Âm khí cổ lão bộc phát, quỷ chia làm 2 loại trận doanh, nhưng sau này lại xuất hiện một loại trận doanh thứ ba, là một trận doanh trung lập. Bọn họ không thuộc về bên xâm lấn loài người, cũng không có trợ giúp nhân sĩ đuổi quỷ. Bọn họ chỉ muốn đơn giản sinh sống ở nơi âm khí cổ lão, thế thôi. Đầu nhảy disco nói, quay ta hiểu rồi, nội ứng nói thông ra, trên thực tế chính là làm mai. Hắn cưới vợ của hắn, rồi sau đó cùng với vợ đi thuyết phục đám quỷ ở trong gia tộc của vợ hắn là bên thứ ba, cùng với nhân sĩ đuổi quỷ. Chính là trận doanh trung lập đúng không? Đạo sĩ nội ứng nói, ta và vợ của ta thật tâm yêu nhau đó. Manh Quỷ Xuất Lung nói, vấn đề là như vậy đó, nội ứng, ngươi đã đến nơi âm khí của lão bộc phát hay sao? Đạo sĩ nội ứng nói, không có. Đổ Canh Mạnh Bà nói, ngươi không có đến đó thì làm sao ngươi biết vợ của ngươi? Đừng nói với ta là ngươi dùng tin nhắn tìm dò xung quanh, sau đó ở gần nơi âm khí bộc phát cổ lão, ngươi phát hiện ra tín hiệu của vợ ngươi, sau đó cùng vợ ngươi yêu đương qua internet. Chết Bởi Sương Mù nói, này, đây là chuyện tình thật là ly kỳ đó. Đầu Nhảy Disco nói, ta cảm thấy có thể tìm được bạn tri kỷ. Đạo sĩ nội ứng và vợ của hắn yêu từ sâu xa như vậy, kết nối qua internet như vậy, mặc dù là nơi âm khí cổ lão bộc phát, tín hiệu không có tốt, nhưng xác định đây là có lẽ duyên phận đó. Đạo sĩ nội ứng nói, này, ta đập vỡ đầu các ngươi bây giờ, ta và vợ của ta quen nhau ở Đông Hoàn. Bầy Quỷ nghe vậy liền giật mình, cái gì?
Đông Hoan, này ngươi không phải nói chính là ngươi lúc đi cùng với chúng ta lại gặp được vợ ngươi chứ?
Đạo sĩ nội ứng gửi cái icon mặt cười trông rất là mất dạy, cho cốt trộn cơm bây giờ mới thò ra.
Ông trời ơi, chúng ta đi cùng với nhau ấy vậy mà ngươi lại tìm được bạn gái ở Đông Hoan.
Đầu nhảy disco nói, ta cảm thấy điều quan trọng là ở Đông Hoan nội ứng làm sao mà gặp được vợ hắn, chẳng phải là hay là lúc trốn đi chơi kỹ nữ gặp.
Đạo sĩ nội ứng nói,
quay đầu nhảy disco, mặc dù ấy ta rất muốn tát cho ngươi một cái, nhưng ngươi nói đúng. Lúc ta đi chơi kỹ nữ gặp vợ của ta đó.
Bầy quỷ nghe đến vậy thì cảm thấy rất là ngu người. Tất cả thành viên kinh ngạc, mẹ nó chứ, là quỷ đi chơi kỹ nữ lại còn tìm được vợ.
Bách quỷ dạ hành nói, này nội ứng, là nhân phẩm của ngươi rất cao đó, lệnh tôn có biết hay không?
Cuối cùng dưới sự thúc giục của tất cả thành viên hiếu kỳ, đạo sĩ nội ứng mới nói ra chuyện mình mới gặp.
Lần trước chúng ta đi Đông Hoàn gặp mặt offline, ta kỳ thật là đã đến Đông Hoàn từ sớm, bởi vì sếp của ta phân phó ta đi làm một việc điều tra tin tức của một con quỷ. Địa phương điều tra có một cái nơi gọi là truyền thống làm kỹ nữ, tục xưng là cái ổ gà. Ta ở bên đó gặp được vợ của ta ấy, trong giây phút chúng ta bốn mắt nhìn nhau, ta xác nhận là chúng ta đã yêu nhau từ mấy kiếp rồi. Ta nói ra các người không tin, vợ của ta là quỷ từ nơi âm khí cổ lão bộc phát, không hiểu việc kỹ nữ ở bên thế giới này của chúng ta. Ngày gặp được ta, vừa lúc nàng ngày đầu tiên đến thế giới của loài người, ngày đầu tiên đã bị bọn buôn người lừa đến cái ổ gà đó. Lúc đó ta đi qua, ta phát hiện bọn buôn người vậy mà lừa gạt một con quỷ, ta suýt chút nữa chết cười. Nếu như ta không phải là phát hiện sớm thì đoán chừng toàn bộ bọn buôn người đã bị vợ của ta giết chết đó.
Bao gồm cả Vương Bình, tất cả các thành viên đều kinh ngạc. Cái này thật là...
Chương 331 Vượt giới, lén qua.
Đối với chuyện đạo sĩ nội ứng cùng bà xã của hắn gặp nhau, tất cả thành viên nghe được đều giật mình. Quả nhiên là kỳ diệu.
Manh quỷ xuất lùng nói, này này, nội ứng, nói như vậy, ngươi và lão bà của ngươi biết nhau không có bao lâu, tính toán mới chỉ có hơn một tháng, ấy vậy mà đã kết hôn.
Chết bởi sương mù nói, ấy thời đại này thật sự là thân chó cũng dễ lăn lộn mà, đến quỷ cũng thể hiện ra cái tình huy tiết cẩu huyết như vậy. Kết hôn thật là nhanh, thật sự là nóng nòng nhất thời mà.
Đầu nhảy disco nói, ê, chúng ta là những con chó độc thân, chúng ta sẽ kết hợp thành một bầy chó độc thân, ê, thật là đáng thương.
Đồ canh mạnh bà nói, này nội ứng, vợ của ngươi là ở trận doanh trung lập, vì sao lại đến thế giới nhân loại để làm gì? Này, là nhân sĩ đuổi quỷ ở nơi âm khí của lão bộc phát thả họ tới, hay là lão bà của ngươi trốn tới?
Cho cốt trộn cơm nói, ê, là vượt giới lén qua đó.
Đạo sĩ nội ứng,
này đồ canh mạnh bà, này, vợ của ta có giấy đăng ký tạm trú tạm vắng đó.
Manh quỷ xuất lung nói, thôi đi châu bò, đây lại còn có cả giấy đăng ký tạm trú tạm vắng sao?
Đầu nhảy disco nói,
còn mẹ nó chứ, này, nơi âm khí của lão bộc phát cũng thời thượng như vậy sao, lại có cả giấy đăng ký tạm trú tạm vắng, vậy liệu rằng có lúc nào đăng ký hộ khẩu ở chỗ chúng ta hay không?
Này, ta đang nghĩ rằng, hay liệu rằng nơi âm khí của lão bộc phát sẽ làm cả hộ chiếu đến hoa hạ chúng ta đó.
Chết bởi sương mù nói,
wow, âm khí của lão bộc phát cũng thật là bá đạo, ta không nói nhiều, ta chỉ biết là hai chữ châu bò, thật sự là châu bò.
Đạo sĩ nội ứng đáp, trong này có rất nhiều điều chúng ta không hiểu, ấy, chỉ quan trọng là những người có học vấn như ta mới biết.
Mà cái điều quan trọng nhất đó là ta cùng với bà lão bà của ta muốn đi đăng ký kết hôn.
Tất cả các thành viên nghe vậy liền nhao nhao,
Wait, nội ứng, người nói như vậy người chê rằng chúng ta là lũ thất học hay sao?
Đạo sĩ nội ứng mỉm cười,
ấy, nơi âm khí của lão bộc phát, khu vực bao la, bên trong bất luận là thế lực như thế nào thì cũng đều rất là phức tạp. Trận doanh ở trung lập cũng chiếm một phần ở trong đó, tuyệt đối là một lực lượng không có kém đâu. Cho nên bên trung lập khẳng định đều cũng đã quen qua nhân sĩ đuổi quỷ, và cũng được các nhân sĩ đuổi quỷ lôi kéo, hoặc là đám quỷ xâm lược lôi kéo đó. Nhân sĩ đuổi quỷ vì muốn lôi kéo bên trung lập, mở ra đưa ra những dụ hoặc vô cùng phong phú, đó chính là cái danh ngạch cấp
giấy đăng ký tạm trú tạm vắng, tiến vào thế giới của loài người. Chỉ cần ngươi có được giấy đăng ký như vậy là ngươi có thể đàng hoàng đi vào. Thế nhưng mà thời gian sẽ bị hạn chế, và khu vực đi lại cũng bị hạn chế đó. Vợ của ta có giấy đăng ký tạm trú tạm vắng, vì vậy nàng độ một tháng có thể ở thế giới của loài người. Sau đó sẽ phải báo cáo với nhân sĩ chính phủ ở cơ quan sở tại, xem như là một loại giám sát đó. Dù sao các ngươi cũng là người của thế giới khác đến ở tạm, phòng ngừa các ngươi làm loạn, hiểu hay chưa? Vợ của tao lĩnh giấy. Lần này nếu như bọn ta cưới, đăng ký kết hôn thì vợ của ta cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây, giống như là được đăng ký hộ khẩu ở đây vậy. Vợ của ta gả cho ta sau khi được nhân sĩ chính phủ tán thành, thừa nhận nàng là thuộc về thế giới của loài người. Ta chính là người giám hộ của vợ ta. Chết bởi sương mù nói: "À, ta hiểu rồi. Kỳ thật giống như là người ngoại quốc muốn được ở Hoa Hạ đó, đúng không? Biện pháp nhanh nhất chính là cưới vợ hoặc là chồng là người Hoa." Đạo sĩ nội ứng nói: "Đúng rồi, không sai biệt lắm, chính là như vậy. Các người đó đừng có xem thường nhân sĩ chính phủ. Bọn họ đối với nơi âm khí cổ lão bộc phát đã thủ hộ mấy ngàn năm, đã sớm quen biết, tính toán ra được rồi." Sau một đêm nói chuyện phiếm, thời gian vội vàng trôi qua. Vương Bình sau khi khóa cửa phòng 201 liền bắt đầu bắt máy bay đến kinh đô. Hôm nay là ngày đạo sĩ nội ứng gặp gia trưởng, Vương Bình mạo xưng gia trưởng của đạo sĩ nội ứng. Điều đáng nhắc tới là thông qua nhóm chat hào quỷ lộng quyền, các thành viên đều nhất trí. Hắn báo thân phận tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Thời điểm ban đầu thì kinh ngạc như là gặp ông trời, rất nhanh cái cằm như muốn rụng xuống. "Này, ngươi là một thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành?" Vị sếp của đạo sĩ nội ứng trợn mắt. "Đúng vậy đó, là một thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Này, có giật mình hay không sếp? Có ngoài ý muốn hay không hả sếp?" Đạo sĩ nội ứng cười hăng hắc. "Mẹ nó chứ, ta làm sao chỉ là giật mình, ta là kinh hãi đó." Vị sếp kia bình phục lại tâm tình lẩm bẩm: "Ê, người liên lạc của ta lại là một thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Ê, vậy chính là Bách Quỷ Dạ Hành thẩm thấu vào nhân sĩ chính phủ hay sao?" Bởi vì thân phận tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành rất đặc biệt, nhân sĩ chính phủ rất muốn hợp tác. Lão sếp nghĩ có lẽ phải triệu tập một hội nghị trong nhân sĩ chính phủ để đưa ra tính toán. Đạo sĩ nội ứng là một thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành, cũng đáng giá để cho nhân sĩ chính phủ coi hắn làm chỗ dựa. Như vậy cũng thật là vui vẻ, thật là thích thú mà. Được lợi cả mấy đường. Nếu không, bằng thân phận của đạo sĩ nội ứng, cưới vợ của nàng, muốn cưới vợ, nhiều lắm cũng chỉ là ở rể, cũng không tính là môn đăng hộ đối. Chính phủ cũng không cần thiết vì một con quỷ mà tốn công tốn sức như vậy, thậm chí còn muốn tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Nghiêm ngặt mà nói, thân phận của đạo sĩ nội ứng ngày hôm nay to đến dọa người, tuyệt đối đều là xếp hàng đại nhân vật châu bò. Hắn một bên là thành viên của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, một bên lại là người của nhân sĩ chính phủ. Hai thế lực rất mạnh mẽ. Thậm chí vợ của hắn thân phận cũng không có thấp. Lần này đạo sĩ nội ứng kết hôn cũng là nhân sĩ chính phủ muốn giao hảo với tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, dựa vào mối quan hệ của đạo sĩ nội ứng thành lập quan hệ tốt đẹp với tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Nói xong những điều này, đạo sĩ nội ứng còn bổ sung thêm một câu: "Này, nếu như lần này gặp gia trưởng thuận lợi, nhân sĩ chính phủ sẽ giúp ta cử hành hôn lễ. Kế hoạch là ta cùng với lão bà gặp nhau tổ chức ở Đông Hoàn. Đến thời điểm đó các người nhớ phải đến đó. Chúng ta sẽ mời cả nhân sĩ chính phủ, cả thế lực của âm khí bộc phát, là cả Bách Quỷ Dạ Hành, ba phương thế lực gặp gỡ nhau, quả là chấn động." Tại phi trường kinh đô quốc tế, Vương Bình xuống máy bay đã thấy đạo sĩ nội ứng đứng ở cửa khẩu đón mình. Ngoại trừ đạo sĩ nội ứng, Vương Bình thấy ở bên cạnh còn có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên có râu quai nón, nhìn vô cùng trâu bò, mặc tây trang, áo khoác dài manh tô, áo sơ mi mở rộng không cài, trông cũng rất tùy ý. Thế nhưng ghé mắt nhìn, nam tử trung niên đã mặc tây trang ấy vậy mà lại đi dép lê. Ở trên gò má trái có một vết sẹo hình chữ X, hợp với cái bề mặt ở bên ngoài, trông giống như là một phú nhị đại vậy. Thật là nhà quê mà. Vương Bình đã lợi dụng cửu tự chân ngôn huyễn hóa thành bộ dáng si vu, cất bước đi tới đạo sĩ nội ứng. Đây là lần đầu tiên hắn lộ diện hình tượng, lúc trước đều là tràn ngập trong sương mù, làm cho người ta không nhìn thấy mặt. Lần này hắn làm gia trưởng của đạo sĩ nội ứng, Vương Bình tự nhiên không thể quá ra oai, không thể nào làm thần làm bí như vậy. Bởi vì dáng người rất to lớn, oai hùng tuấn lãng, hai con người lấp lóe tinh thần. Quả nhiên nhìn Vương Bình là vô cùng khí thế. Hắn xuống máy bay, hấp dẫn một đám người phải nhìn qua. Cũng chẳng có cách nào khác, hình tượng của hắn muốn người ta không nhìn cũng khó.
Này, uầy, lão đại, lão đại!
Đạo sĩ nội ứng nhìn thấy Vương Bình liền vô cùng kích động. Gặp mặt cùng đạo sĩ nội ứng, Vương Bình cười cười, nhìn sang vị trung niên nam nhân nôi thôi ở bên cạnh.
Ờ, nội ứng, vị này là...
là khách lãng ạ, kiếm tâm. Vương Bình nhìn về phía vị trung niên kia, trên mặt có một vết sẹo hình chữ X. Chương 332. Một thôn thống trị một quốc gia. Lãng khách kiếm tâm. Vị nam nhân trung niên kia liền cạn lời. Theo biểu lộ mà nói, vị nam nhân kia biết rõ Vương Bình nói là ý gì. Mỗi khi gặp một người, phàm là xem như trong những nhân vật hoạt hình sẽ nói ra mấy chữ lãng khách kiếm tâm. Vị nam nhân sờ sờ vết sẹo chữ X trên mặt, trong lòng có một loại hối tiếc. Vết sẹo chữ X này rất giống một nhân vật ở trong phim hoạt hình, là rất bá đạo ở trong làng ninja.
Lão đại, giới thiệu với lão đại, đây chính là vị sếp của ta, là một trong những cao thủ của tổng bộ nhân sĩ chính phủ, là Mộ Dung Nhan Phế.
Đạo sĩ nội ứng giới thiệu với Vương Bình vị nam nhân bên cạnh. Nói xong, đạo sĩ nội ứng lặng lẽ đưa lỗ tai nói nhỏ vào trong tai của Vương Bình.
Lão đại, vết sẹo đó trước đây không lâu chính là bọn họ cùng với Không Thanh Phật Thủ đến Chấn Ngục Chi Địa, bị Tà Linh Âm Ti gặp đánh nhau mới thành đó.
Nghe vậy, Vương Bình mắt lườm một cái.
Người nói là
trước đây không lâu, Chấn Ngục Chi Địa, Tà Linh, chẳng phải chính là ở chỗ ý đồ tự bế tìm tín hiệu điện thoại sao? Vương Bình nhớ kỹ, lúc đó sếp của đạo sĩ nội ứng cũng đi cùng. Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Vương Bình, đạo sĩ nội ứng gật gật đầu.
Vâng, lão đại, người nói không sai đâu, chính là lần đó.
Thấy thế, Vương Bình cảm khái.
Ai, ý đồ tự bế, người đi tìm đi tín hiệu điện thoại không chỉ là đánh chết tà linh của âm ti, còn lập ra một cái phi thôn kiếm tâm.
Ở một bên, vị trung niên kia trợn mắt một cái, cầm cái tẩu ở trong tay, gõ gõ xuống đạo sĩ nội ứng.
Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là Mộ Dung Nhan Phế, ta là Mộ Dung Phi.
Vâng vâng lão đại, ông ấy là Mộ Dung Phế.
Đạo sĩ nội ứng lại bị Mộ Dung Phi gõ cho một cái.
Sivu tiền bối, ngươi khỏe không? Ta là Mộ Dung Phi.
Mộ Dung Phi đưa tay hướng Vương Bình. Bây giờ Mộ Dung Phi qua miệng của đạo sĩ nội ứng đã biết Bách Quỷ Dạ Hành là tổ chức quỷ tốt. Đạo sĩ nội ứng còn nói Bách Quỷ Dạ Hành lão đại ấy tối thiểu là 5.000 năm đạo hạnh, dù sao cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rõ âm khí của lão bộc phát là sự kiện quỷ quái thiên địa, ở trong đó trợ giúp nhân sĩ đuổi quỷ, những người cường đại mạnh mẽ sẽ được gọi là tiền bối. Cái này cũng không phải là phân biệt chủng tộc, bởi vì có ai biết quỷ là đã chết từ bao giờ và tồn tại từ bao giờ. Đối với một con tà linh gọi là tiền bối cũng không có gì là lạ. Vương Bình đưa tay bắt tay với hắn. Mình cũng không có phủ nhận mình là Sivu, cảm thấy xưng hô này cũng không tệ, ngầm thừa nhận cho đám nhân sĩ đuổi quỷ cái tên này. Đám người lên xe thương vụ cỡ lớn đưa về trung tâm, tiến về một khách sạn. Lần này gặp gia trưởng, nhân sĩ chính phủ cũng rất quan tâm, đã thuê hẳn một khách sạn để làm nơi gặp mặt. Không bao lâu sau mọi người đến nơi, Vương Bình cảm nhận được ở bên trong có rất nhiều dương khí đang ba động. Ở bên ngoài cũng an bài rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ, các phục vụ viên cũng đã thay thế là các nhân sĩ đuổi quỷ, vô cùng trang trọng. Cục diện này nếu như ai không biết rõ còn tưởng rằng là lãnh đạo hai nước gặp mặt, kỳ thật mà nói cũng không khác là bao nhiêu. Đây chính là thêm một thế lực quỷ trận doanh trung lập ở nơi âm khí bộc phát cổ lão gặp mặt với nhân sĩ đuổi quỷ của nhân gian giới. cũng khác gì là lãnh đạo của hai nước gặp mặt đâu.
Bọn họ một chút nữa sẽ đến, chúng ta chờ một lát.
Mộ Dung Phi gặp điện thoại lại nói. Vương Bình vung tay, ngồi xuống trong phòng tổng thống. Trong lúc đó, Vương Bình nhìn sang đạo sĩ Nội Ứng.
Nội Ứng, ngươi biết thế lực của bà xã ngươi như thế nào không? Ta nghe Tiểu Giao nói là bà xã của ngươi đến từ một cái thôn nào.
Ấy, cái này là như vậy này lão đại. Nơi âm khí cổ lão bộc phát rất rộng, thế lực cũng rất rắc rối phức tạp. Bọn họ không phải giống như là địa cầu của chúng ta là chia làm nhiều quốc gia đâu. Bọn họ ở mỗi quốc gia đều có những thế lực tự xưng.
Đạo sĩ Nội Ứng bốc hoa quả trên bàn ăn rồi tiếp tục nói.
Thế lực ở chỗ bà xã của ta là một cái thôn, nhưng mà bọn họ thống lĩnh cả một quốc gia, là một quốc gia cấu thành từ quỷ quái. Bọn họ chính là trưởng khống giả của quốc gia này. Muốn đi vào thôn này, ngoại trừ là những người trong dòng tộc hoặc là những người thực lực tuyệt cường mới được vào.
Cái gì? Một thôn thống lĩnh cả quốc gia?
Điều này nếu như để cho người bình thường nghe được, tuyệt đối là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ở nơi âm khí bộc phát cổ lão, họ phân chia thế lực là như vậy. Thế lực, hệ thống cấu tạo vô cùng khác biệt, rắc rối phức tạp. Điều duy nhất có thể khẳng định rằng chỉ cần thế lực đủ mạnh thì bất kể là sắp xếp như thế nào, thực lực mạnh là không thể nghi ngờ, có thể khống chế tất cả.
Lão đại, bên chính phủ sở dĩ coi trọng lần thông gia này như vậy là vì nguyên nhân vợ của ta là công chúa của Cửu Minh Quốc, là con gái của thôn trưởng. Còn nữa, Cửu Minh Quốc là quốc gia gần chỗ lối vào nhất của trấn ngục chi địa, cũng là một thế lực trung lập mạnh nhất. Nếu như có thể lấy được hữu hảo của Cửu Minh Quốc, sau đó ký kết được thỏa ước, thì vậy đối với tương lai trấn ngục chi địa là vô cùng hỗ trợ to lớn.
Mộ Dung Phi lúc này xen vào nói,
cuộc hôn nhân này nếu như để cho trận doanh đối đầu ở trong âm khí cổ lão biết rõ, tất nhiên sẽ có hành động. Mà trước đây không lâu, Sivu tiền bối đã giúp chúng ta bắt lấy kim cương tà linh của âm ti. Chúng ta cũng đã biết được thông tin. Âm ti cùng với nơi âm khí cổ lão bộc phát đã kết nối với những con quỷ ý đồ muốn xâm lấn nhân gian. Không chừng lần này sẽ làm ra hành động đó.
Phương Bình cao mày. Ở khách sạn an bài nhiều nhân sĩ đuổi quỷ như vậy, không chỉ là đại biểu sự trang trọng, mà còn là vấn đề phòng ngừa bọn âm ti. Kỳ thật, phải sớm biết âm khí cổ lão bộc phát có quỷ tộc trời sinh, Vương Bình đã có tính toán đến việc này. Âm ti 89/10 là có liên quan đến nơi âm khí cổ lão bộc phát. Nếu không, âm ti làm sao mà phát triển ngàn năm qua không bị phát hiện, mà lại còn có thể có quy mô lớn đến như vậy? Có lẽ không chừng ở cao tầng của âm ti có những người đến từ trong âm khí cổ lão bộc phát.
Nếu là như vậy, quy mô của âm ti đoán chừng là phải cao hơn mấy phần.
Ngay khi Mộ Dung Phi mở miệng, đột nhiên một nhân sĩ đuổi quỷ đi tới, nói vào lỗ tai Mộ Dung Phi điều gì đó.
Biết rồi.
Mộ Dung Phi khoát khoát tay, sau đó nói với Vương Bình và đạo sĩ Nội Ứng.
Bọn thôn trưởng của Cửu Minh Quốc đã đến.
Lúc này, mọi người đi ra phòng ngoài, đến cửa ra vào của khách sạn. Một chiếc xe xa hoa đi tới, là xe Lincoln. Cửa xe mở ra, ba thân ảnh từ bên trong bước ra. Chính là bà xã của đạo sĩ Nội Ứng và nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của hắn. Vương Bình vừa định thần nhìn lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên sinh quỷ tộc đến từ âm khí cổ lão.
Đây là trời sinh quỷ tộc sao?
Ở trên xe có ba người đi xuống, cơ hồ không khác gì nhau, giống như là người thường. Vương Bình liếc mắt lại nhận ra bọn họ chính là trời sinh quỷ tộc. Bởi vì da thịt của bọn họ quá trắng, trắng quá mức. Không phải là trắng như da người, mà cái loại trắng này nó giống như là sứ, nó giống như là da người chết. Có lẽ đây là đặc thù của trời sinh quỷ tộc. Chương 333. Thổ hào. Ở trong một phòng tổng thống, một khách sạn tại nhân gian giới, lúc này đạo sĩ Nội Ứng rất khép nép. Dù là người hay là quỷ, khi gặp gia trưởng tiền bối, quả nhiên cũng vẫn rất khẩn trương. Vương Bình lại không khẩn trương. Dù sao hắn không phải là đến gặp gia trưởng, mà là hắn là gia trưởng đến gặp mặt.
Hắn liếc nhìn ba người trước mặt, sau đó liếc nhìn đạo sĩ Nội Ứng, rõ ràng là ý muốn nói:
này Nội Ứng, lão bà của ngươi đó cũng rất là ăn chơi, nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi cũng rất là biết ăn chơi đó.
Ở đối diện ba người ngồi có hai nữ một nam. Nam vảnh chân bắt chéo, hút xì gà, đeo đầy vòng vàng bạc, người không biết còn tưởng rằng là phú hào. Ở bên tay bên phải mang một cái dây chuyền vàng to như là cái xích chó. Vương Bình nhìn kỹ thì thật sự là vàng 24 carat, chứ không phải là xích sắt. Hai nữ nhân thì người nữ lớn tuổi hơn, mặc áo khoác, trên tay đeo là mã não kim cương phỉ thúy, không cái nào không là đồ đắt đỏ cả. Mà cô gái trẻ kia cũng chính là vợ của đạo sĩ Nội Ứng. Nàng mặc cái áo cũng rất là thời thượng, tuyệt đối trang điểm theo phong cách hiện đại nhất. Ở trong ngực còn ôm một cái con gấu teddy quỷ. Đối với hình ảnh này, Vương Bình là dở khóc, dở cười. Còn mẹ nó chứ. Thật sự là thống lĩnh cả một quốc gia, là một thôn trưởng, là một tà linh hùng mạnh nhất. Thế thế nào ta lại trông giống như là mấy tên thổ hào vậy?
Con gái, xì gà này hút không có ra làm sao cả.
Thôn trưởng của Cửu Minh thôn vung vung tay ném cục xì gà ra, lông mày cau lại.
Cha, này, thổ hào ở thế giới của loài người đều là hút cái này đó. Cái này gọi là xì gà Cuba đó.
Cửu Minh công chúa ở bên cạnh vừa gãi gãi lông con tét đi vừa nói:
có phải hay không? Vậy được, sau đó về mua mấy hộp về cho người trong thôn hút chơi, để xem xa xỉ phẩm của nhân loại như thế nào.
Cửu Minh thôn trưởng sủng ái nhìn con gái. Ở một bên, Cửu Minh hoàng hậu nói cũng chính là người mạnh nhất. Nàng sờ sờ cái áo khoác lông chồn, nhẹ giọng:
con gái, cái áo lông chồn này sờ vào tay rất mịn, ta rất thích. Bất quá ta thích đồ trang điểm mà ngươi mua về hơn. Ê, ông xã, lần này chúng ta xong sẽ đưa cha mẹ ta đi dạo phố được không?
Cửu Minh công chúa nháy nháy mắt cho đạo sĩ Nội Ứng mấy cái. Đạo sĩ Nội Ứng vội vàng ho khan, đứng dậy, nhất định sẽ bảo đưa nhạc phụ nhạc mẫu đi dạo phố. Vương Bình mỉm cười. Đây là công chúa muốn giải cứu cho đạo sĩ Nội Ứng, bởi vì sợ hắn quá khẩn trương. Mặc dù Cửu Minh công chúa không giống như là những nàng công chúa trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết chỉ nói đến công chúa thì phải rất là nữ tính, phải là hiền thục, phải là khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng Cửu Minh công chúa dáng dấp tuy không xấu, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có lẽ cũng vài nét thô thô. Đạo sĩ Nội Ứng lấy bà vợ này, không cẩn thận có ngày sẽ bị nàng đánh.
Lão đại, chuyện của ta chăm sự nhờ vào lão đại đó.
Đạo sĩ Nội Ứng nhìn sang Vương Bình, trên mặt của hắn ý là nói chuyện với thôn trưởng toàn quyền là do Vương Bình quyết định. Vương Bình phẩy phẩy tay. Nhìn thấy bọn đạo sĩ Nội Ứng đi ra ngoài, Vương Bình trong lòng không biết nói gì cho phải.
Còn mẹ nó chứ, một tà linh, hai tà linh rưỡi muốn đi dạo phố trang điểm, không chừng có lẽ còn đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Có thể tưởng tượng ở trong một siêu thị quy mô rất lớn, một nhân viên chào hàng đồ trang điểm đang chào hàng hai người đứng ở trước quầy.
Wow, vị phu nhân này và tiểu thư, làn da của các người thật đẹp. Làn da trắng như vậy, nếu dùng đồ trang điểm của chúng ta, đảm bảo là tuyệt vời, là chấn động lòng người. Vừa vặn chúng ta có sản phẩm hạ giá, chỉ còn 80%.
Nhân viên trang điểm chào hàng tuyệt đối không ngờ đến là mình đang chào hàng đồ trang điểm cho quỷ, là mình đang khen làn da của quỷ trắng.
Vương Bình trong lòng cũng lẩm bẩm, còn mẹ nó, thời đại này cái gì cũng có thể xảy ra.
Lúc này bọn Mộ Dung Phi nói:
được rồi, bây giờ chúng ta cùng thảo luận đến chuyện thông gia có được không?
Vương Bình nghe vậy liền ghé mắt lại nhìn, thấy Cửu Minh thôn trưởng buông điếu xì gà trong tay, lắc lắc cái vòng vàng len ca len keng. Trong nháy mắt cục diện thay đổi, giờ khắc này mọi thứ dây chuyền vàng bạc biến mất. Cửu Minh thôn trưởng không còn giống như là một tên thổ hào nữa, mà tỏa ra một khí tức khiếp người, giống như là một đầu lĩnh, thống lĩnh ở thời cổ đại, là một bá chủ nhất phương vậy. Lúc này trên mặt của lão chỉ còn vẻ uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, kết hợp với làn da trắng bệch làm cho càng tăng thêm bội phần khiếp người. Nếu như đối mặt, cảm giác như là đang đối đầu với một hoàng đế vậy. Vương Bình và Mộ Dung Phi cũng có cảm giác như vậy. Hiện tại Cửu Minh ở đây mới chính là người mạnh nhất. Đây mới có lẽ là trạng thái bình thường của Cửu Minh Vương. Nếu như không phải trước đây nhìn thấy những dây xích sắt là vàng, thì Vương Bình và Mộ Dung Phi tin Cửu Minh Vương mà gỡ xuống xích sắt, hô một tiếng giải phong ấn, bọn họ cho rằng là thôn trưởng bị phong ấn trong cái bộ dáng như phú hào kia. Mà cái phong ấn đó chính là những cái xích vàng nọ. Bởi vì Cửu Minh đã thay đổi khí chất, như vậy giống như là lật sách, dường như là hai người khác nhau. Lúc trước là một vị cha hiền, là một vị nhạc phụ vô cùng yêu thương con gái và con rể. Ấy vậy mà bây giờ bùm một cái thay đổi, đã biến thành một vị đại vương đứng trên chiến trường đẫm máu, vô cùng bá đạo.
Con gái của ta là người thừa kế Cửu Minh quốc tương lai. Ta hy vọng nó có một phu quân tốt. Ngươi là lão đại của con rể ta sao?
Cửu Minh thôn trưởng nói. Vương Bình gật gật đầu không phủ nhận. Cửu Minh thôn trưởng tiếp tục nói.
Bách quỷ giả hành, ta nghe bọn Mộ Dung Phi nói qua, là một tổ chức rất lợi hại. Ngươi cũng rất cường đại. Nhưng các người cảm thấy các người xứng với con gái ta sao?
Đây không phải là câu hỏi, cũng không phải là câu nói khinh thường đạo sĩ Nội Ứng, mà là thân là cha, có lẽ cũng phải hỏi thăm qua về người chồng của con. Ở vị trí cao lâu như vậy, cho nên bất kỳ hành động, lời nói nào của lão cũng mang theo sự uy nghiêm và áp bách. Vương Bình lúc này bỗng nhiên ở trên người tỏa ra một khí tức kinh khủng, dáng người vĩ ngạn bỗng nhiên thẳng tắp, giống như là một tòa cổ ma đứng ở đây, ung dung tuế nguyệt ăn mòn vẫn không thể làm gì được. Nếu như nói lúc trước Vương Bình thể hiện ra bình dị gần gũi, thì giờ khắc này hắn thật sự dường như biến thân thành Si Vu, là vị chiến thần trong cổ đại. Mộ Dung Phi vừa cảm giác được khí tức này, lập tức tâm thần chấn động. Nếu như ở đây đổi thành nơi cố cung hoàng điện, vậy chắc chắn là đang xuất hiện cuộc đối thoại của hai vị đế hoàng.
Tình yêu hôn nhân cũng không thể nói xứng hay không xứng. Nếu như nói cứng thì ta có thể nói với người, nhóm bách quỷ dạ hành cũng không có kém. Bất luận kẻ nào cũng không thể kém hơn con gái của người. Cho dù là hắn không được, ta sẽ đích thân tăng thực lực của hắn lên cho được. Với tư cách là lão đại, ta có tư cách đó đó.
Vương Bình nói, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng cũng thể hiện ra phong phạm của một lão đại. Dứt lời, trong phòng lâm vào yên lặng. Hai vị hoàng đế đối mặt với nhau, không nói một lời. Cảm giác như không gian ở đây chuẩn bị bùng nổ. Quả nhiên là cuộc nói chuyện của những cường giả bao giờ cũng đặc biệt.
Ở bên kia, đám nhân sĩ chính phủ và bọn đạo sĩ Nội Ứng liền cảm giác trong lòng nóng nồng, vô cùng lo sợ. Tại sao là một buổi gặp mặt mà bọn họ như sắp đánh nhau thế này? Cái gì vậy?
Bỗng nhiên không bao lâu sau, Cửu Minh thôn trưởng lộ ra một nụ cười. Cửu Minh thôn trưởng hài lòng, thuộc tính cộng 10.
Lời ngươi nói ta ghi nhận.
Cửu Minh thôn trưởng nói.
Thân gia.
Vương Bình nghe vậy liền mỉm cười. Được, thân gia. Thân là lão đại của đạo sĩ Nội Ứng, mình quả thật có thể tính là gia trưởng của hắn. Câu thân gia này cũng không có sao cả. Mộ Dung Phi bấy giờ mới buông lỏng một câu. Quả nhiên khí tức của hai người này quá mạnh, đều là những người không có kém. Trong khoảnh khắc như vậy, chỉ sợ hai người một lời không hợp là sẽ đánh nhau.
Đã đồng ý như vậy nên nói tới sính lễ. Ta nghe nói phụ nữ của nhân loại khi kết hôn đều có chuyện sính lễ. Ngươi dự định cho chúng ta sính lễ gì?
Sính lễ. Được rồi, ta dự định sính lễ đầu tiên cho các ngươi là một cái tháp tín hiệu đó.
Cái gì? Tháp tín hiệu?
Chương 334. Trong thôn vừa mới lên mạng. Lời của Vương Bình vừa vang lên, lập tức nụ cười của Mộ Dung Phi đọng lại. Được tin tháp làm sính lễ. Cùng lúc đó, Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc. Cửu Minh thôn trưởng không hiểu lắm, tháp tín hiệu là có ý gì, thuộc tính cộng 10.
Tháp tín hiệu là cái gì?
Tháp tín hiệu là một nơi dùng để đón nhận tín hiệu Internet, có thể làm cho thôn của các người sẽ lên được vào được mạng đó, gọi là Net One đó. Vương Bình mỉm cười, khóe miệng của Mộ Dung Phi lập tức co quắp lại, không hiểu. Ở trong thôn vừa mới thông mạng khắp chốn vui mừng. Mộ Dung Phi đang suy nghĩ, nếu như bây giờ, nếu như ai mà không rõ thật sự nội tình như thế nào, nghe được Vương Bình nói câu này, sẽ trách cứ Vương Bình, sẽ vả cho hắn một cái bà tai, nói ngươi mắng cái gì vậy, thôn này của người ta đã thông mạng rồi.
Thông mạng?
Cửu Minh thôn trưởng mơ hồ có chút giật mình.
Ta gần đây thường xuyên nghe con gái của ta phàn nàn là Cửu Minh quốc không có mạng Internet. Ngươi nói tháp tín hiệu chính là cái này sao?
Vương Bình gật gật đầu. Lập tức hình tượng Sivu to lớn vĩ đại ở trong mắt của Mộ Dung Phi sụp đổ.
Không sai, không sai. Có lẽ chính là như vậy. Bởi vì chỉ cần có tháp tín hiệu thì thôn của các người có thể có mạng Internet, sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn hòa nhập với thế giới, đều có Internet rất là đầy đủ đó.
Đúng vậy đó. Có tháp tín hiệu này thì con gái của ông, cho dù ở nơi âm khí cổ lão, cũng có thể am hiểu về thế giới của loài người, còn có thể chơi đùa các trò chơi game online. Cả nhà các người đều có thể cùng chơi ở Liên Minh Huyền Thoại, rồi sau đó cùng nhau mỗi người một cái điện thoại bắn PUBG. Ê, tình ta cảm sẽ rất là sâu sắc.
Cửu Minh thôn trưởng không hiểu gì, thật sự chỉ biết là rất lợi hại. Cái gì mà Liên Minh Huyền Thoại, cái gì mà PUBG Mobile, thế nhưng có vẻ rất là cao siêu, thuộc tính cộng 10.
Ai, còn có thể xúc tiến tình cảm gia đình sao?
Cửu Minh thương trưởng khuôn mặt trắng bệch, có chút kinh ngạc. Đúng vậy đó, cả nhà cùng chơi Liên Minh Huyền Thoại, cha thì solo, mẹ thì đánh tự do, con gái thì đánh team, con rể thì rank, các kiểu. Ê, thật sự là rất vui vẻ, cả một nhà chơi rất hòa thuận. Thậm chí có Internet, người trong thôn cũng có thể thoải mái lên mạng Internet lang thang, xem rất nhiều các bộ phim hay, ví dụ như là Siêu Anh Hùng này, ví dụ như là Endgame này, ví dụ Infinity War này, rồi Chiến Lang này. Lúc đó mọi người sẽ nằm ở trong nhà, vợ chồng con cái ôm nhau mà xem phim sẽ rất là vui vẻ.
Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc, tháp tín hiệu là đồ vật thần kỳ, lại có thể tăng lên tiếp xúc gia đình, để cho cuộc sống trong thôn hài hòa. Thuộc tính cộng 10.
Lúc này, Cửu Minh thôn trưởng lập tức dường như đã quyết. Đối với tháp tín hiệu Internet, lão mặc dù quá không hiểu, nhưng bất quá lão có thể biết được Internet có thể tăng thêm sự hòa thuận của gia đình. Cái này là quá là trâu bò. Dù sao việc bồi dưỡng tình cảm này nó vô cùng huyền diệu, ấy mà nhân loại giới lại có thể làm được, chẳng phải là quá lợi hại hay sao? Tháp tín hiệu lợi hại như vậy, cái sính lễ này cũng không có tệ. Cửu Minh thôn trưởng gật gật đầu, rất là hài lòng. Nhìn thần sắc của Cửu Minh thôn trưởng, Mộ Dung Phi há hốc mồm. Muốn nói với Cửu Minh thôn trưởng là Sivu đang nói dối người. Thế nhưng cuối cùng, Mộ Dung Phi cũng không có mở miệng. Người nói cái gì vậy? Là nói nhảm sao? Sivu nói cũng không có vấn đề gì. Hiện tại thế kỷ 21, Internet là một đồ vật cực kỳ quan trọng. Cho dù nhà của ngươi chẳng có cái gì, ngươi vẫn có thể nói chuyện phiếm với cả thế giới, vẫn có thể hàn gắn tình cảm với nhau. Tỉ như hai người cãi cọ ấy, thế nhưng chơi một ván game biết đâu lại có thể hòa thuận.
Thật sự là thời đại này cái gì cũng có thể xảy ra.
Mộ Dung Phi run rẩy, đang suy nghĩ đến Cửu Minh Thôn và Cửu Minh Quốc, liệu rằng có thay đổi vì cái sự nghiện nét hay không. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bách quỷ dạ hành này, cái lão đại này là ma quỷ hay sao? Theo như Vương Bình nghe được, Cửu Minh Thôn trưởng hài lòng, sau khi đã đồng ý dựng tháp tín hiệu, sẽ nói: vậy được, đến thời điểm đưa tháp tín hiệu qua đi. Mộ Dung Phi sắc mặt lại càng cả kinh vạn vẹo, lại thật sự là muốn dựng tháp tín hiệu, không phải là đang nói đùa chứ. Mộ Dung Phi quay đầu đi chỗ khác, bây giờ không biết đà là sẽ phải nói gì, lại dùng biểu lộ gì để nhìn Cửu Minh và Vương Bình. Thời đại này sinh lễ như vậy cũng quả thật là kỳ lạ mà. Biểu hiện này của Mộ Dung Phi xem ra chỉ muốn nói một câu: ta thứ cho, nói thẳng, cái việc này nó cũng quá là đơn giản. Trong mắt của lão, cái việc dựng tháp tín hiệu này nó thật sự quá đơn giản.
Thần già, ngươi nói đây là kiện sính lễ thứ nhất sao? Không lẽ là còn kiện sính lễ khác sao?
Cửu Minh Thôn trưởng đột nhiên hỏi. Có chứ.
Ai không biết là sính lễ gì? Liệu có thể đắt đỏ hơn cả tháp tín hiệu này không?
Không có đắt quá, chỉ là nó cũng tương đương như vậy thôi. Thân già, người cũng đừng cảm thấy như vậy là quá tốn kém. Nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy áy náy đó.
Là gì vậy?
Đúng vậy, tháp tín hiệu đã có rồi. Là có internet thì phải có máy tính. Kiện sinh lễ thứ hai là máy tính công nghệ cao, có thể chơi bất kỳ game gì. Kể từ đó, kiện sinh lễ thứ ba cũng rất thích hợp, đặc biệt là con gái của người. Kiện sinh lễ này cũng rất là đặc biệt. Đó chính là một cái thẻ game. Một loạt thẻ game đều được chiết khấu, tha hồ mà nạp, nạp vào bất kỳ game gì. Ê, đều sẽ được những vé ưu đãi đặc biệt.
Cửu Minh Thôn trưởng hoàn toàn không hiểu chủ nhân đang nói gì, chỉ có thể gật đầu, lộ ra thần sắc hài lòng. Dù sao, miễn là sinh lễ đều có lợi ích cho con gái của lão là được, thuộc tính cộng 10.
Mộ Dung Phi trầm mặc. Còn mẹ đó chứ, thật sự là muốn đầu độc tộc bọn tà linh chơi game hay sao? Lại còn đầu tư cả thẻ đạp.
Vương Bình cùng với Cửu Minh Thôn trưởng cũng không biết ý nghĩ của Mộ Dung Phi. Lúc này hai người càng ngày càng trò chuyện sảng khoái, đến vui vẻ quên cả trời đất. Không bao lâu sau, đạo sĩ Nội Ứng cùng với lão bà và mẹ vợ trở về. Thấy vậy, Mộ Dung Phi cũng thầm nghĩ:
hay, dù sao thì mình cũng bớt đi một chuyện đau đầu.
Cha, chúng con đã về, các người trò chuyện thế nào? Có yêu cầu quá mức gì không?
Con gái, ngươi nhìn xem trên mặt của ta có viết bất mãn hay không? Ta làm sao bất mãn, ngược lại ta cũng rất hài lòng. Sinh lễ của thân gia là quá tốt đó.
Đạo sĩ Nội Ứng và Cửu Minh công chúa kinh ngạc, nhất là hai mẹ con Cửu Minh công chúa thì lại càng ngạc nhiên. Các nàng rất hiểu tính nết của Cửu Minh Vương, là thuộc về loại người rất kén chọn. Rốt cục là sính lễ gì mà để cho lão hài lòng như vậy? Đạo sĩ Nội Ứng cũng đang hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm lão đại Vương Bình. Liệu lão đại cho cái sính lễ gì? Tuyệt đối đừng có quý giá quá, nếu không ta làm sao mà lấy nổi. Đúng lúc này, Cửu Minh Thôn trưởng cười nói:
sính lễ của thân gia là một cái tháp tín hiệu internet, là 10 bộ máy tính cao cấp, ngoài ra còn hàng loạt thẻ nạp đặc biệt, nạp cho tất cả các loại game đều có ưu đãi đó.
Chương 335: Cụ ông thắt cổ chán sống. Đạo sĩ Nữ Ứng nghe đến đây thì hóa đá, triệt để là hóa đá tại chỗ, đầu óc lập tức cũng không có muốn suy nghĩ hoạt động gì nữa. Toàn trường lâm vào trầm mặc, không khí phản phất ngưng động, không có một tiếng vang nào cả. Mộ Dung Phi ôm đầu thầm nghĩ:
ta biết mà.
Lời này vừa định nói ra thì Cửu Minh công chúa âm thanh truyền đến:
cái gì? Là muốn dựng tháp tín hiệu? Là ý nói muốn dựng tháp tín hiệu điện thoại và internet ở trong quốc gia của chúng ta sao?
Thân thể của Mộ Dung Phi chấn động, con người co rụt lại. Khoan đã, thật
thần sắc này của Cửu Minh công chúa không đúng. Này, sao, sao vậy? Có thể thấy gương mặt xinh đẹp của Cửu Minh công chúa, thần sắc vui vẻ kích động, còn thiếu chút nữa hai mắt hiện lên hai chữ cao hứng. Nàng lập tức ôm lấy cánh tay của đạo sĩ Nội Ứng vui vẻ nói:
Ông xã à, này, là anh muốn xây một cái tháp tín hiệu ở đất nước của em sao? Cái này là thật sao?
Đạo sĩ Nội Ứng kinh ngạc nhìn Cửu Minh công chúa, hắn còn chưa có kịp giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi nghe nhạc phụ vừa nói, lão đại bét quỷ dạ hành của mình muốn đưa một cái tháp tín hiệu làm sính lễ. Lúc đó, đạo sĩ Nội Ứng tâm tình dường như đã sụp đổ. Con mẹ nó chứ, lão đại à, người đến cùng là bàn bạc gì với nhạc phụ của ta mà lại lấy tháp tín hiệu ra làm sính lễ vậy? Đạo sĩ Nội Ứng lúc đó đang ngồi chờ vợ của mình lên cơn nổi giận. Kết quả vợ mình không những không nổi giận mà lại còn rất cao hứng.
Đúng vậy đó, sinh lễ chính là một cái tháp tín hiệu đó.
Vương Bình đáp lại lời của Cửu Minh công chúa, lập tức nàng cười sán lạn.
Tốt rồi, có tháp tín hiệu, vậy là ta ở Cửu Minh quốc cũng có thể lên mạng internet.
Vương Bình cười cười nói: Vậy thì cô phải cảm tạ ông xã của cô đi, sinh lễ này là hắn nghĩ ra đó, có vui hay không? Nói xong, Vương Bình chỉ bên đạo sĩ Nội Ứng, chỉ thấy cái mồm của đạo sĩ Nội Ứng như muốn rơi xuống đất.
Ấy, con mẹ, là thật vui, là thật hạnh phúc.
Cửu Minh công chúa hôn lên má của Nội Ứng một cái.
Ông xã, anh thật là nghĩ chu đáo đó, cái như vậy mà anh cũng nghĩ ra, anh thật là lợi hại.
Đạo sĩ Nội Ứng cười ngây ngốc. Một chút là lòng thành thôi, chỉ là cơ bản nghĩ thôi, đừng có quan tâm quá. Mộ Dung Phi trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Nội Ứng. Còn mẹ nói chứ, đây không phải là si vu tiền bối nghĩ ra sính lễ là tháp tín hiệu hay sao, vậy mà ngươi lại nhận người nghĩ ra? Ta biết rồi, ta biết rồi. Si vu tiền bối có thể nghĩ ra khẳng định là người trí cao vô thượng, chứ đâu có như cái tên gia hỏa mất dạy nhà ngươi. Ngay từ đầu, đạo sĩ Nữ nghe được sự kiện tháp tín hiệu làm sính lễ, tâm tính của hắn đã sụp đổ. Bây giờ hắn chờ là hôn nhân tan vỡ. Ấy nhưng hiện tại hắn hiểu, thì già lão đại quả nhiên suy nghĩ cực kỳ chu đáo, đã tính toán kỹ. Biết bà xã của mình ở bên đất nước của nàng không có tín hiệu internet, cho nên cố ý dựng tháp tín hiệu. Như vậy cho dù bà xã của mình ở Cửu Minh quốc, mình ở thế giới của loài người, hai người vẫn có thể liên lạc với nhau.
Đạo sĩ Nội Ứng cảm động, chủ nhân đã quyết định như vậy, minh bạch vì sao là chủ nhân lại làm như vậy, là muốn suy nghĩ cho vợ chồng hắn, vô cùng xúc động, thuộc tính cộng một.
Ở bên trong phòng, Cửu công chúa cao hứng, mẹ của nàng, cha của nàng nghe giải thích thêm về tháp tín hiệu, đạo sĩ Nội Ứng đứng ở một bên, cũng vung tay vung chân phụ họa, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Bình, ánh mắt vô cùng cảm tạ.
Cha, mẹ, lúc nào thôn của chúng ta có internet, con sẽ mang các người sẽ đi chơi game, sẽ đi công thành. Đúng rồi, trước hết còn phải đi mua mấy bộ tây trang. Con nghe nói Hoa Hạ có tập tục lúc đó chơi game sẽ mặc tây trang, thật sự là rất đẹp, rất oai phong.
Bà xã, được rồi, vậy cứ làm như vậy đi. Nếu như mà chúng ta cùng với con gái chơi game, đứa nào mà bố láo, chúng ta sẽ sang bên nhân loại đập chết nó.
Mộ Dung Phi khóe miệng co giật.
Còn mẹ nó chứ.
Bà lão, ta cảm thấy chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm về game. Cứ thoải mái mà chơi đi, thể nào cũng có bên con rể cung cấp rồi.
Ông xã, là em muốn xem thị trường quần áo, em muốn lên Taobao và rất nhiều mạng net khác để xem quần áo đẹp đó.
Được rồi, việc này đơn giản thôi, có tháp tín hiệu thì mọi thứ đơn giản thôi.
Mộ Dung Phi rõ ràng cảm nhận được là mẹ của Cửu Minh công chúa nhíu mày nhìn tới. Cái này Mộ Dung Phi rất nhanh, ta sẽ làm, sẽ lắp thật nhanh thôi, lắp thật nhanh thôi. Tại cửa ra vào khách sạn, nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người đi thong thả. Đạo sĩ nội ứng lập tức cúi gập người để tiễn Cửu Minh thôn trưởng. Cửu Minh quốc là một trận doanh trung lập. Cửu Minh thôn trưởng cùng với Cửu Minh công, mẹ của Cửu Minh công chúa là những người mạnh nhất của quốc gia bọn họ. Lần này bọn họ đi rất bí mật. Nếu không, các thế lực khác biết thì cũng không tốt, thừa lúc vắng nhà mà vào. Vì vậy hôm nay bọn đạo sĩ nội ứng gặp mặt, nhất định là phải thật nhanh quay về Cửu Minh quốc. Bọn họ đã ước định nửa tháng sau sẽ đến Đông Hoàn để tổ chức hôn lễ. Mặt khác, bọn họ cũng phải nhanh chóng trở về Cửu Minh quốc để chuẩn bị cho hôn lễ ở bên đó. Vợ của đạo sĩ nội ứng là công chúa của Cửu Minh quốc. Việc một công chúa kết hôn vô cùng quan trọng như vậy, làm sao mà lại có thể tùy tiện làm được.
Sĩ Vưu Huynh, hôn lễ Cửu Minh quốc ngươi nhất định phải tới đó.
Cửu Minh thôn trưởng đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại nói:
Lúc nào đến? Có thể chỉ cần nói cả anh em của tổ chức Bách Quỷ Giả Hành đều tới đó.
Không biết tại sao Cửu Minh thôn trưởng lại cảm thấy mình rất hợp ý với Vương Bình.
Được rồi, nhất định đó, Cửu Minh huynh.
Vương Bình cười nhạt, đưa mắt nhìn hai vợ chồng nhà họ rời đi. Mộ Dung Phi mang theo đạo sĩ nội ứng và Cửu Minh công chúa đi làm giấy đăng ký kết hôn. Vương Bình cũng hiếu kỳ đi theo xem. Tại kinh đô của Hoa Hạ, phòng giám thị của cục nhân chính, vừa xuống xe, Vương Bình kinh ngạc.
Này, Sĩ Vưu, đó chính là Sĩ Vưu tiền bối của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành sao? Này, rốt cuộc ta cũng nhìn được chân diện mục của Sĩ Vưu tiền bối. Sĩ Vưu tiền bối, mau mau, nhìn qua bên này, chúng ta chính là những nhân sĩ đuổi quỷ mà người đã cứu đây. Sĩ Vưu tiền bối, chúng ta đây.
Vương Bình vừa bước ra thì đám người nhao nhao lên, quả nhiên là phấn khởi như là nhìn thấy minh tinh màn bạc vậy.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Hết chương 335. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.